Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa tuần này tiếp tục trình bày cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng ở một khía cạnh khác so với các tuần trước. Khía cạnh đó là sự bao dung, tha thứ. Con người ta vốn yếu đuối nên dễ sa ngã, dễ phạm tội lắm. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa lại lớn lao hơn, nên người sẵn sàng tha thứ cho con người. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy tội tày đình như của vua David là gì? Là tội gian dâm, giết người, mà Chúa vẫn tha thứ qua lời tuyên bố của tiên tri Nathan. Đối với Chúa, tội của nhà vua đã được tha rồi, vua sẽ không phải chết. Rồi trong bài tin mừng, tình thương của Thiên Chúa được thể hiện ra nơi một Chúa Giêsu nhân hậu, hiền lành, hay chạy lòng thương, luôn bênh vực những người thành tâm, cô thân cô thế, sẵn sàng chữa lành và phục hồi những gì đã hư mất. Người phụ nữ trong bài tin mừng mà anh chị em vừa nghe là một người tội lỗi. Thế nhưng tội lỗi như thế nào thì Thánh sử Luca không nói đến. Tin mừng chỉ ghi chị vốn là người tội lỗi trong thành. Và cái chi tiết này chứng tỏ cái tội của người phụ nữ đó là một tội công khai. Vì là tội công khai cho nên nhiều người biết. Nhưng dù nhiều người biết thì Thánh sử Luca vẫn không nêu tên người phụ nữ đó. Đây là một cái chi tiết thú vị mà nhiều người dễ bỏ qua. Tên người phụ nữ không được nêu, có thể tác giả muốn tế nhị và bác ái, không nói rõ hơn về hoàn cảnh của chị. Thế nhưng không nêu tên ở đây cũng là để cho chúng ta hiểu rằng cái người phụ nữ tội lỗi đó là hình ảnh đại diện cho bất cứ ai không tên. Thực vậy, kính thưa anh chị em, cái thân phận tội lỗi nó là thân phận chung của con người, của toàn thể nhân loại, trong đó có những người Pharisêu, những người mời Chúa đến dự tiệc, trong đó có mỗi người chúng ta nữa. Ta thấy trong cái câu chuyện rượu ngôn mà Chúa Giêsu nói với ông chủ nhà về cái người chủ nợ và hai con nợ, hẳn là Chúa cũng muốn ám chỉ Thiên Chúa chính là người chủ nợ. Còn tất cả chúng ta đều là những con nợ, người thì nợ ít, người thì nợ nhiều. Bởi vì không ai là không một lần xúc phạm đến Thiên Chúa. Điều quan trọng người chờ đợi là chúng ta ý thức được cái sự yếu đuối, bất toàn của mình và biết chạy đến với Thiên Chúa với tâm hồn khiêm tốn, sám hối. Nhưng thực tế đâu có phải vậy. Trong cuộc sống chúng ta thấy đâu có phải ai cũng nhận ra mình yếu đuối bất toàn. Có những người vẫn vỗ ngực, vẫn tự hào cho rằng mình chẳng có tội lỗi gì hết. Và trong thời đại ngày hôm nay có nhiều người khước từ chạy đến với bí tích hòa giải, bởi vì nghĩ mình là hoàn hảo, là không có tội. Chúng ta hãy trở về với những cái mẫu gương ở trong Kinh Thánh, cụ thể là trong các bài đọc ngày hôm nay. Trước hết là vua David. Ông đã nghe lời cảnh báo của ngôn sứ Nathan để quay về với Thiên Chúa. Vì thế Chúa đã không để David bị hư đi đời đời. Chính cái lòng bao dung thương xót của Thiên Chúa đã chinh phục hoàn toàn trái tim và con người của David. Rồi cũng vậy, người phụ nữ trong bài tin mừng đó đã tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, đến độ chị không ngại xuất hiện giữa một đám đông những người không thiện cảm. Anh chị em cứ hình dung một người tội lỗi công khai khi mà xuất hiện giữa một đám đông thì như thế nào. Ở đây chị đã bất chấp và chẳng quan tâm đến những lời sầm xì bàn tán của mọi người, chẳng quan tâm đến những cái nhìn ghẻ lạnh khinh miệt của người khác. Cái điều chị quan tâm và điều làm cho chị mãn nguyện chính là lời Chúa nói: tội con đã được tha rồi, lòng tin của con đã cứu con hãy về bình an. Và khi Chúa nói với ông Simon, ông chủ tiệc, ông không thấy người phụ nữ này chứ, là để nhắc nhở cho ông ấy, là để nhắc nhở cho hết mọi người cần phải noi gương người phụ nữ kia mà nhận ra mình là kẻ tội lỗi và phải sám hối. Thật vậy, kính thưa anh chị em, có khiêm nhường nhận ra mình tội lỗi thì ta mới có thể chạy đến với Chúa để xin ơn tha thứ. Có khiêm tốn nhận ra mình tội lỗi thì ta mới có thể quảng đại chấp nhận những yếu đuối sai lầm của anh chị em và sẵn sàng tha thứ. Thánh Thomas Cutler khẳng định thế này: không nhận ra lỗi lầm chính là lỗi lầm lớn nhất của mọi lỗi lầm. Không nhận ra lỗi lầm, không ý thức mình tội lỗi chính là cái tội lớn nhất của mọi tội lỗi. Vâng, kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không chấp vì chúng ta yếu đuối, vì chúng ta phạm tội, vì chúng ta xúc phạm đến Ngài. Thế nhưng Thiên Chúa sẽ rất buồn vì ta đã không biết sám hối, không biết hoán cải để được tha thứ. Sám hối chân thành, đó là điều kiện để được tha thứ. Thế nhưng đâu là hoa trái, là kết quả của ơn tha thứ? Cái câu nói của Chúa Giêsu nói với ông Simon: tội của chị ấy rất nhiều mà đã được tha rồi, vì chị đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Nó vừa nêu lên cái nguyên nhân và vừa chỉ ra kết quả của ơn tha thứ. Yêu mến chính là nguyên nhân để được Chúa tha thứ. Thế nhưng sự tha thứ lại là lý do để ta phải yêu mến Chúa nhiều hơn. Yêu mến nó phải là hoa trái của ơn tha thứ. Thật vậy, khi được tha thứ rồi thì người phụ nữ cảm thấy bình an. Bình an trong tâm hồn, bình an trong cuộc sống. Rồi bình an làm nảy sinh lòng yêu mến. Nhờ được tha thứ và được bình an, người phụ nữ sám hối sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Và cái sự yêu mến đó nó phải được thể hiện ra bằng cái cuộc sống sau đó của chị. Kính thưa anh chị em, trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta cũng đã nhiều lần được đón nhận ơn tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải. Thế nhưng hãy nhìn lại xem chúng ta có cảm nhận được là mình được gia tăng lòng yêu mến hay không. Anh chị em có cảm nhận được điều đó sau mỗi lần lãnh nhận bí tích hòa giải không? Tôi nghĩ chắc chắn có. Sau mỗi lần đến với Chúa qua bí tích hòa giải, chúng ta cũng cảm thấy sốt sáng, sốt mến, yêu mến Chúa nhiều lắm. Thế nhưng điều quan trọng là ta phải để cho cái lòng yêu mến đó thúc đẩy mình hành động, mình sống làm sao cho tương xứng với ân huệ tha thứ mà mình đã được lãnh nhận. Chính Thánh Phaolô đã xác tín điều này qua thư gửi tín hữu Galata trong bài đọc 2. Khi đã được công chính hóa nhờ lòng tin, người ta sẽ nảy sinh lòng yêu mến. Và vì yêu mến, người ta sẽ chu toàn lề luật. Người ta sẽ sống hết mình cho Thiên Chúa như kinh nghiệm của bản thân Ngài: tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Sau khi được đón nhận ơn tha thứ, chúng ta được gia tăng lòng yêu mến. Và lòng yêu mến đó phải thúc đẩy làm sao để chúng ta biến đổi cuộc đời của mình chỉ sống cho Chúa mà thôi. Kính thưa anh chị em, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người chúng ta qua bí tích thánh thể. Rồi người luôn tìm kiếm và tha thứ tội lỗi cho chúng ta qua bí tích hòa giải. Sự tha thứ của Thiên Chúa giống như là một chiếc chìa khóa để chúng ta có thể mở toang tâm hồn, mở cánh cửa cuộc đời của mình. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã trao cho người phụ nữ chiếc chìa khóa để cho chị mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc đời của mình khi nói với chị: tội của con đã được tha rồi, con hãy về bình an. Và ngày hôm nay Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta những lời như thế. Khi chúng ta biết chân thành sám hối, chạy đến với người để cầu xin ơn tha thứ, hẳn lúc đó tâm hồn mỗi người chúng ta sẽ tràn đầy bình an và dạt dào lòng yêu mến để bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Rồi trong tương quan đối với mọi người, khi đã được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần có được một tấm lòng bao dung, nhân từ như Thiên Chúa, để đừng bao giờ loại trừ ai, mà biết đón nhận, cảm thông và mở ra cho họ những cánh cửa để
hoán cải và hoàn thiện. Kính thưa chị em, với những ý tưởng vừa chia sẻ, chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ này và với những tâm tình tha thiết cầu xin với Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tin tưởng chạy đến nép mình trong trái tim nồng nàn bao dung của Chúa. Xin cho chúng con có được trái tim nhân hậu như Chúa để luôn biết cảm thông, yêu thương và tha thứ cho những xúc phạm của người khác. Xin cho những người cha trong gia đình biết chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình để trở nên những hình ảnh sống động cho tình thương Chúa giữa thế giới ngày hôm nay, đặc biệt trong các gia đình. Amen.